Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Văn Nhật ở thị xã Nhân và bà Phạm Thị Tố Quyên ở huyện Tuy Phước. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 20 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Võ Văn Nhật ở thị xã An Nhân hỏi chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 5 của luật bảo vệ môi trường quy định chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường như sau. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, tuyên truyền giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để xây dựng kỷ cương và văn hóa bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải. Ưu tiên xử lý vấn đề môi trường bức xúc, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường nguồn nước. Chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách với tỷ lệ tăng dần theo tăng trưởng chung. Các nguồn kinh phí bảo vệ môi trường được quản lý thống nhất và ưu tiên sử dụng cho các lĩnh vực trọng điểm trong bảo vệ môi trường. Ưu đãi hỗ trợ về tài chính đất đai cho hoạt động bảo vệ môi trường, cơ sở sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường, phát triển khoa học công nghệ môi trường, ưu tiên nghiên cứu chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, áp dụng tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng yêu cầu tốt hơn về bảo vệ môi trường. Gắn kết các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường. Nhà nước ghi nhận tôn vinh cơ quan tổ chức hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường, mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường.
Bà Phạm Thị Tố Quyên ở huyện Tuy Phước hỏi, hình thức xử phạt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 42 của luật phòng chống bạo lực gia đình quy định về xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình như sau. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, tùy theo tính chất mức độ vi phạm, mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi bạo lực gia đình nếu bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của khoản 1 điều này thì bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Và Nghị định số 110 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình đã quy định đầy đủ về các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, hành vi vi phạm và các cơ quan nhà nước cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình. Theo các quy định trên, người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình trước hết sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu hành vi có tính chất nghiêm trọng, vi phạm các quy định của luật hình sự thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình luôn có quyền yêu cầu được bồi thường thiệt hại về tinh thần, vật chất, tính mạng, sức khỏe. Điều 9 Nghị định số 110 năm 2009 có quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi đánh đập hoặc hành vi khác xâm hại sức khỏe thành viên gia đình như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình. Phạt tiền từ trên 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: sử dụng hung khí đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu điều trị, không chăm sóc nạn nhân trong thời gian điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối. Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này, buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 20 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở y tế bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo, khối ngành sức khỏe, cơ sở nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược và có phát sinh chất thải y tế. Các cơ quan tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý chất thải y tế trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư quy định cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát thải chất thải y tế sau: mua sắm, lắp đặt, sử dụng vật tư, thiết bị, dụng cụ, thuốc, hóa chất và các nguyên vật liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng, đổi mới thiết bị, quy trình trong hoạt động chuyên môn y tế và các biện pháp khác để giảm thiểu phát sinh chất thải y tế. Có biện pháp lộ trình và thực hiện hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa. Nguyên tắc phân loại chất thải y tế. Chất thải y tế phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh. Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định tại Điều 5 thông tư này. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có thể được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ thiết bị lưu chứa, trừ chất thải lây nhiễm sắc nhọn. Trường hợp chất thải lây nhiễm dễ để lẫn với chất thải khác, thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và tiếp tục thực hiện quản lý theo tính chất của chất thải sau xử lý. Chất thải y tế phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh. Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả năng phản ứng tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có thể được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa, trừ chất thải lây nhiễm sắc nhọn. Trường hợp chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và tiếp tục thực hiện quản lý theo tính chất của chất thải sau xử lý. Thông tư cũng quy định cách phân loại chất thải lây nhiễm, trong đó chất thải lây nhiễm sắc nhọn bỏ vào trong thùng hoặc hộp kháng thủng có màu vàng. Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng. Chất thải giải phẫu bỏ vào trong hai lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng. Chất thải lây nhiễm dạng lỏng chứa trong túi kín hoặc dụng cụ lưu chứa chất lỏng có nắp đậy kín. Cơ sở y tế quy định luồng đi và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong cơ sở y tế. Dụng cụ thu gom chất thải phải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải. Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải tạm thời trong cơ sở y tế. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín. Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế tối thiểu một lần một ngày. Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 5 kg trong một ngày, chất thải lây nhiễm được thu gom với tần suất tối thiểu một lần một ngày. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn được thu gom tối thiểu làm một lần một tháng. Quản lý vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế. Cơ sở y tế tự xử lý chất thải y tế hoặc xử lý theo mô hình cụm phải vận hành thường xuyên công trình thiết bị hệ thống xử lý chất thải y tế theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật về giám sát quan trắc môi trường. Công trình thiết bị hệ thống xử lý chất thải y tế phải được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và ghi đầy đủ thông tin và sổ nhật ký vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế theo quy định tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo thông tư này. Chuyển giao chất thải y tế. Cơ sở y tế không tự xử lý chất thải y tế phải thực hiện chuyển giao chất thải y tế theo các quy định sau đây. Chất thải y tế nguy hại phải được chuyển giao cho đơn vị có giấy phép phù hợp theo quy định của pháp luật. Số lượng chất thải sau mỗi lần chuyển giao phải được ghi đầy đủ trong sổ giao nhận chất thải theo mẫu quy định tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo thông tư này và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định. Chất thải rắn thông thường được chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để vận chuyển xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Đơn vị nhận chuyển giao chất thải y tế phải thực hiện vận chuyển theo quy định, không làm thất thoát chất thải y tế ra bên ngoài. Chất thải y tế phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Việc bàn giao chất thải y tế để xử lý theo mô hình cụm phải được ghi vào sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại theo mẫu, quy định tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo thông tư này. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Thông tư liên tịch số 58 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế hết hiệu lực kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 20 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.